Văn minh tình thương. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Cách đây ít lâu, một người lính Mỹ đang ngồi trên xe buýt ở Thụy Điển nói chuyện với một người đàn ông ngồi bên cạnh rằng nước Mỹ là một quốc gia dân chủ nhất trên thế giới. Những người công dân bình thường có thể đi tới tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống và thảo luận công việc. Người đàn ông bên cạnh trả lời, điều đó đâu có đáng là gì. Ở Thụy Điển, nhà vua và dân chúng cùng đi với nhau trên cùng một chiếc xe buýt kìa. Khi người đàn ông vừa nói chuyện đó bước xuống khỏi xe buýt, người lính Mỹ đã được các hành khách khác còn lại trên xe nói cho biết người ấy chính là vua Gustav Adolf thứ 6. Trong bài tin mừng hôm nay, dụ ngôn cuộc phán xét chung nói lên những điều nghịch thường của đức tin Kitô giáo. Ngày nay nói đến sự cai trị, người ta nghĩ đến sức mạnh của vũ khí, quyền lực, kinh tế, tiền bạc, quảng cáo, thị trường. Chúa Giêsu nói đến sự cai trị bằng tình yêu, phục vụ và trách nhiệm. Chúa Giêsu là Đức Vua. Người đến không phải để được phục vụ, nhưng phục vụ và hy sinh mạng sống của người làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Vương quốc của người gồm những người cùng cực, nghèo khổ, đói khát, trần truồng, bị bỏ rơi và tù tội. Những ai săn sóc phục vụ cho những nhu cầu cần thiết của họ thì thuộc về vương quốc của người. Ngược lại, chúng ta sẽ bị phạt nếu chúng ta bỏ qua không đáp ứng những nhu cầu nghiêm trọng của những người nghèo khó và của những kẻ bé mọn, anh chị em của Ngài. Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ những người nghèo và Ngài lên án những kẻ ngoảnh mặt đi. Trong cuốn sách One Heart Full of Love của mẹ Teresa Calcutta cũng đã cảnh giác rằng Đức Kitô đã lấy sự trao ban trọn vẹn toàn thân mình làm điều kiện để có sự sống. Người sẽ phán xét chúng ta khi giờ chết đến. Chúng ta sẽ được phán xét trên những gì đã làm cho người nghèo khổ, trên thái độ chúng ta đối với họ. Người nói với chúng ta, ta đói nhưng các ngươi đã không cho ăn. Ta đói bánh, đói sự công bằng, đói nhân phẩm con người, nhưng các người đã bỏ mặc ta. Ta trần truồng và bị tước hết mọi điều cần thiết. Ta bị sự công bằng chối từ, và ngay cả điều đơn giản nhất được nhìn nhận rằng ta cũng giống như các người, được cùng một Thiên Chúa tình yêu tạo dựng nên để yêu thương và được yêu thương. Ngay chính điều đơn giản đó, ta cũng bị khước từ. Các người đã để mặc ta chết, mặc ta cô đơn và bị xua đuổi. Ta đã bị quăng ra đầu đường xó chợ, không một ai đoái hoài, không một ai thương xót và chôn vùi trong quên lãng. Người thanh niên tên là Michael Christensen đã trải qua một thời gian phục vụ chung với mẹ Teresa trong những xóm dân nghèo ở Calcutta. Trong cuốn sách của anh tựa đề là City Streets, City People, anh mô tả về một gánh nặng đau đớn không thể tưởng tượng nổi mà mẹ Teresa đã phải chứng kiến mỗi ngày. Anh kể lại rằng một ngày nọ, mẹ Teresa đã cứu được một em bé bị bỏ rơi dưới cống rãnh. Cánh tay và bàn chân của em đã bị đũa chuột rút rỉa mất gần hết. Vào cuối ngày hôm đó, mẹ Teresa hỏi Michael Christensen rằng anh đã trông thấy Chúa Giêsu chưa? Christensen vẫn còn đang tập trung vào những hình ảnh kinh hoàng xảy ra xung quanh, đã chấp nhận rằng anh không thấy Chúa Giêsu ở đâu cả. Mẹ Teresa đã dùng những lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong chương 25 của Thánh Matthew về việc chăm sóc những người nghèo đói, yếu đuối để giải thích cho anh. Và sau cùng, mẹ chỉ nói rất đơn giản rằng con đã làm cho chính ta. Mẹ Teresa đã nhìn thấy Chúa Giêsu chung quanh mẹ mỗi ngày. dụ ngôn cuộc phán xét chung cũng trình bày một bối cảnh người mục tử tách rời chiên ra khỏi dê. Đây là điểm sẽ tạo nên ngạc nhiên. Ai là chiên, ai là dê? Đã có những người không nhận ra rằng họ đang phục vụ cho Chúa Kitô khi họ cho những người đói khát ăn uống, cho kẻ mình trần mặc, đón tiếp khách lỡ đường, viếng thăm người đau ốm tù đầy. Và cũng có những người đã không nhận ra rằng họ đã thực sự chảnh mạng không săn sóc Đức Kitô khi họ làm ngơ trước những nhu cầu của những người nghèo khổ. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, phi hành gia Yuri Gagarin của Nga Xô, người đầu tiên bay vào không gian du hành xung quanh quỹ đạo của trái đất, tuyên bố khi trở về rằng đã không nhìn thấy Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào trong cuộc hành trình vào không gian bao la của mình. Nghe được lời phát biểu của ông, một linh mục người Nga đã bình luận rằng: nếu bạn chưa nhìn thấy Thiên Chúa trên trái đất, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy Ngài ở trên các tầng trời được. Thật đáng thương cho Yuri. Vào năm 1968, ông đã bị tử nạn trong một tai nạn máy bay khi làm huấn luyện viên phản lực cơ MiG. Làm thế nào để tìm thấy Thiên Chúa trên trái đất? Chúa Giê-xu trả lời: ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Văn sĩ Kitô giáo Lewis, người đã chết vào cùng một ngày với Tổng thống John Kennedy bị ám sát, đã đưa ra nhận xét này: khi chúng ta đi lên trời, sẽ có ba điều ngạc nhiên. Trước hết, chúng ta sẽ ngạc nhiên bởi những người chúng ta gặp thấy ở đó. Chắc chắn rằng nhiều người chúng ta không mong muốn nhìn thấy họ. Ngạc nhiên thứ hai là chúng ta sẽ kinh ngạc vì những người vắng mặt, những người chúng ta đã nghĩ rằng phải ở trên thiên đàng nhưng lại không có mặt. Ngạc nhiên thứ ba dĩ nhiên sẽ là vì chúng ta có mặt ở đó. Phúc âm nói rất rõ, người được cứu và người không được cứu, chiên và dê sẽ bị phân chia ra bởi tiêu chuẩn căn bản dựa trên những việc làm bác ái yêu thương, chứ không phải dựa vào danh giá, chức vụ và địa vị xã hội. Và đây chính là điều làm cho nhiều người phải ngạc nhiên. Một văn sĩ Kitô giáo khác, Frederick Buchner, đã diễn tả cùng một tư tưởng này như sau: nhiều người vô thần là một người có lòng tin mà không biết. Ngược lại, nhiều người có lòng tin lại là một người vô thần mà không hay biết. Bạn có thể thành thật tin tưởng rằng không có Thiên Chúa, nhưng lại sống như thể có một đấng tối cao. Ngược lại, bạn cũng có thể thành thật tin tưởng rằng có một Thiên Chúa, nhưng lại sống như thể không có gì. Chưa bao giờ sự chênh lệch giữa những người giàu có và người nghèo khổ lại càng ngày càng tách biệt nhau như ngày nay. Người Mỹ chiếm tỷ lệ 4% dân số thế giới nhưng đã tiêu thụ đến 40% số dầu hỏa của nhân loại. Họ nắm trong tay 80% của cải của thế giới. Tài tử Jack Nicholson chỉ nói mấy câu tếu táo trong phim Batman đã lãnh được 10 triệu đô la. Nhà võ sĩ quyền Anh hạng nặng Buster Douglas xuất hiện trên võ đài 7 phút để bị thua trận, đổi lấy 20 triệu đô la. Tài tử Bill Cosby với lợi tức cả 100 triệu đô la hàng năm nếu di chuyển đến sống ở một quốc gia nhỏ bé nào đó, có thể làm cho lợi tức của toàn thể quốc gia đó tăng lên gấp đôi. Ca sĩ Michael Jackson đã thương lượng với nhà xuất bản để ra một CD với hợp đồng đòi hỏi tăng từ 18 triệu tới 25 triệu đô la. Tất cả các cầu thủ thể thao về bóng rổ, baseball và football đều là các triệu phú. Michael Jordan ký hợp đồng 37 triệu đô la một năm. Trong khi đó, theo báo cáo của Hội nghị quốc tế về tình trạng của các trẻ em trên thế giới, mỗi năm có khoảng 14 triệu trẻ em chết oan uổng vì đói ăn, suy dinh dưỡng và thiếu sự săn sóc về thuốc men. Bà Oprah Winfrey trên show truyền hình đã đề nghị rằng chỉ cần mỗi người Mỹ bỏ ra 19 xu một tuần, chưa tới 10 triệu đô la một năm, có thể cứu vớt được 14 triệu sinh mạng trẻ em dễ dàng. Có người đề nghị rằng chỉ cần giảm 10% ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng có thể cứu sống được 14 triệu sinh mạng hàng năm. Đối diện với tình trạng khủng hoảng của thế giới hiện nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi mọi người hãy dấn thân xây dựng một nền văn minh mới. Chính Ngài nói với bạn, hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy. Ngài yêu cầu bạn từ bỏ các ngẫu tượng của thế giới và chọn Ngài là tình yêu. Thứ tình yêu mang lại một ý nghĩa hoàn toàn cho cuộc sống của bạn và kêu mời bạn hướng về tuổi xuân cũng như về mùa xuân, vui vẻ sống mùa xuân trong việc trao tặng chính mình, trao tặng Chúa Kitô, trao tặng Ngài cho mỗi một người trong chúng ta và sau đó trao tặng chúng ta cho Ngài, trao tặng chúng ta cho tha nhân cũng như trao tặng chúng ta cho Ngài qua tha nhân. Đó là viễn ảnh của việc xây dựng một nền văn minh khác, một nền văn minh mới, nền văn minh tình thương. Thật vậy, giáo hội xét như hiền thê của Chúa Giêsu tiếp nối công việc mục vụ của Người, giáo hội luôn dứt khoát chọn lựa đứng về phía những người nghèo và những kẻ bị bỏ rơi. Giáo hội đã không ngừng lên tiếng, kêu gọi và đấu tranh chống lại sự nghèo đói, bất công xã hội dưới mọi hình thức, nghèo về vật chất, tinh thần và đặc biệt nghèo tình thương yêu. Trong cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789, đã xảy ra một câu chuyện về một bà mẹ đi lang thang trong rừng 3 ngày với 2 người con. Họ không có gì ăn, phải ăn rễ và lá cây rừng để sống. Vào ngày thứ 3, bà mẹ nghe thấy tiếng của những người lính đang tiến đến gần. Bà vội lôi kéo 2 người con chui vào một bụi rậm ẩn trốn. Viên trung sĩ chỉ huy đám lính đi lục soát các bụi rậm đã nhìn thấy người mẹ đói khổ và 2 đứa con thì chạy lòng thương bèn đem cho họ một ổ bánh mì. Bà mẹ cầm ngay lấy nó, bẻ ra làm 2 miếng và cho mỗi người con một nửa. Viên trung sĩ nói, bà mẹ chẳng giữ miếng nào cho bà ấy cả. Một người lính hỏi, bà ấy không đói sao? Viên trung sĩ trả lời, không phải vậy, vì bà ấy là mẹ. Đứng trước nhu cầu của thế giới hiện nay, mẹ giáo hội nhận thấy cần phải đáp lại bằng một nền văn minh của tình thương qua lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tình thương đó dựa trên tình thương của Chúa Giêsu Kitô, vua của lòng thương xót, là nền tảng cho tất cả các giá trị phổ quát mà con người đang đi tìm kiếm.